hơi thở của mọi người đồng trong một nhịp thở rõ ràng, hít vô và thở ra. Tỷ phú như người nghèo, cây cỏ cũng đồng hít thở. Đừng có tưởng cây cỏ mà không hít thở đâu, cây cỏ nó cũng có hít thở như chúng ta, nó yếu hơn mà thôi, nhưng mà vẫn cầu tiến như chúng ta. Nó còn phô bày màu sắc của chúng ta, chúng ta để khuyến rũ nhân sanh của mình, đánh thức tâm hồn của nhân sanh. Cho nên mọi khía cạnh đều giáo dục tâm linh con người thăng hoa, chứ không cho con người phục lùi. Đó. Cho nên hoàn cảnh của mọi người đều khác nhau, nhưng chung quy chỉ có một thức mà thôi. Dòm để thức tâm nghe, để thức tâm ngửi, để thức tâm nói, để thức tâm tưởng tượng, để thức tâm. Rốt cuộc rồi quý vị sẽ trở ra đi với cái tâm thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Không đem được cái gì đâu. Có sắm cái gì trong mình đi nữa, giờ phút lâm chung cũng không biết được. Cho nên ở đời này có câu nói rằng nhà sản xuất nó không dùng nó, người mua nó cũng không dùng nó, người dùng nó lại không biết nó là cái hồn. Rốt cuộc thì cái nhà đó là chúng ta phải về, hiểu chưa? Cho nên rốt cuộc chúng ta hiểu rõ tất cả mọi sự việc, phải trong tâm ta lúc nào cũng bỏ để dễ đi hơn. Nếu chúng ta còn ôm còn bám víu thì tạo sự đau khổ của nội tâm. Chúng ta phải hiểu điều đó là điều quan trọng. Thức tâm, người tu mà thiếu thức tâm thì có xưng đạo nào cũng vô ích, vì Thượng Đế chỉ chính tâm của hành giả mà thôi. Nếu tâm chúng ta không quan thông lấy mình và muốn quan thông người khác thì gây sự bê trễ cho chính mình. Mỗi người có một bài học, đều nằm trong định luật vay và trả. Cho nên cố gắng tự thức. Thì hôm nay tôi không có nhiều lời và chúc định nói chuyện với quý vị, và mong quý vị có gì thắc mắc sẵn đây tôi có thể phục nào để tìm hiểu sẵn có của chúng tôi. Gì thắc mắc xin hỏi.
Dạ, sao con nằm ngủ sao con thấy trên bao, con thấy nhà con có con cá bự như vậy thầy. Ừ. Sao cái lấy chặt cái khúc bỏ vào tủ mà lúc mà em con lấy ra đó, thì sao con thấy em con lấy ra nguyên cái cánh tay, tay người ta. Con mới nói ủa sao người ta mần thật người. Mần như vậy rồi con biết xin lỗi làm sao. Mày làm gì thấy ghê, thấy cái lông nó dài vậy thầy. Thì giết nó cũng sợ quá rồi mà con nói em con nó đâu có sao đâu, để này mấy ngày không ai đâu bắt đó. Thì giết con nó có một thằng con nó nói thôi không dám thằng này đâu, má của ăn cái lông tay không à. Mà sao con giết con ba con thấy vậy thì bắt đầu con mắt ủa hoài thầy. Con giật mình thức dậy vậy con sợ.
Cái chim bao và cái chuyện hồi xưa không phải chuyện bây giờ. Đừng có để ý vấn đề đó.
Không có sao thầy.
Không sao hết. Nhưng mà chị muốn tránh cái vụ đó thì bắt đầu chị phải ăn chay. Và cho chị có cơ hội để ăn chay để tránh cái trượt ở trong mình.
Thường thường thì con ăn thứ ba, thứ sáu. Mà nay con ăn cũng 20 năm rồi này. Nhưng mà rồi mới từ 4 năm ngày nay thì con nằm con thấy vậy.
Gần chị chán rồi chị phải ăn chay. Ăn chay thì nó đỡ cái vấn đề đó. Đổi đi. Tôi nói thiệt như là mình thấy những này kia nọ trong mình á, con thú nó là một tội hộ. Chứ không phải con thú đâu, bắt buộc phải phục vụ cho chúng mình đâu. Cho nên mình ăn nó là mình đã ác rồi. Thì rước cái trực của nó. Và không có giải thoát cho nó, không tu không giải thoát cho nó được. Thì nó cô động lúc đó nó mới biến ra cái hình thể. Đó là cho biết mình có nhiều người thấy được còn phước. Nhiều người không thấy và tiếp tục mang cái nghiệp sát còn khổ đó. Cho nên thấy được nhiều người ta thấy được rồi nó tự nhiên người ta đổi, người ta không ăn. Ta thấy con thú người ta sợ, bởi vì con thú là con người. Con cá cũng là con người. Bị đọa mà thôi. Con tôm cũng vậy. đây rồi chị thấy những cá tôm có thể hiện lên trên bờ mà đi tới rồi sẽ đi tới một cuộc biến thiên này sẽ đi tới tất cả con thú đứng dậy đi những con chứ không phải là hiểu lầm là muốn giết sao giết. Cho nên gần đây lần người ta mới tu và chính người ngoại quốc bây giờ người ta cũng ăn chay rất nhiều. Nhiều người ngoại quốc giàu có rồi bệnh hoạn quá rồi bắt buộc họ phải ăn chay trước. Ngay Canada họ cũng ăn chay, không ăn nguyên thịt. Bên Mỹ cũng vậy. To là nhà giàu ăn chay. Chuyện tới vậy đó. Những võ sĩ bây giờ cũng tìm những cái này, rau cỏ dưới biển để ăn. Mà ăn rau cỏ dưới biển thấy con người nó còn mạnh hơn là ăn thịt cá. Là bà bớt bệnh nữa. Rồi đó là một cơ hội để cho chị thức tâm thấy rằng con thú không phải là con thú. Chính là một tội hồn bị gia phạm. Chứ đừng tiếp tục ăn đây rồi sau này cái nghiệp quả khó gỡ. Tôi nói thiệt. Bởi vì tôi không nói rằng tôi tu giỏi, nhưng mà tôi đã tu tới trình độ thấy rõ điều đó nhiều. Thành ra chúng tôi cũng lúc tôi tu đâu có dám ăn. Tôi chỉ ăn chân côn trái cà mà tôi xúc ra được. Sau này tôi thấy rõ hình thù của nó. Và tôi có khả năng cứu, tôi mới ăn lại chút đỉnh để cứu thôi. Nhưng mà độ, chứ không phải là hợp. Chúng tôi không dám hợp. Bởi vì mình đã làm qua những cái kiếp đó, con thú mình đã chơi rồi. Cái cảnh đau đớn trừng phạt đó mình không muốn tiếp tục để cho những phần hồn khác bị trừng phạt nặng nề như vậy. Là tâm hồn mình được sửa nhẹ. Thấy không? Đó khi mà ý thức cái đó là đi tới một giai đoạn tu học. Nhưng mà không phải là ăn chay thành Phật, không thấy ăn chay thành tiên. Nhưng mà nó đỡ, cây cỏ nó cũng có sự đau khổ. Nhưng mà mình biết tu đúng pháp là mình đưa nó đi, dễ đưa đi hơn. Bởi vì khả năng mình chưa đầy đủ, hào quang chưa đủ sáng suốt để cứu độ nó, thì mình chỉ có khả năng cứu độ một phần yếu là cứu độ. Chừng nào mình có khả năng cứu độ phần mạnh hơn, mình phải lan rộng cái thức cứu độ đó cho mọi giới. Như chư Phật, chư Tiên, Thượng Đế đang cứu biết bao nhiêu linh hồn đau khổ quằn quại trên mảnh đất này. Thấy không? Cho nên khi mà mình hiểu được rồi, ăn năn. Chứ còn không ăn năn không kịp. Thì thấy không? Bây giờ ai ép mình, ép bức mình quá, mình cũng nghĩ một ngày nào tôi sẽ tập. Còn thu nó cũng chỉ có bao nhiêu thôi. Nó cũng một tội hồn bị đày đọa. Và nó sẽ bao thù không biết bao lúc. Cho nên cái nạn đi tìm chúng ta, chứ không phải chúng ta tìm nạn. Khi không nó xảy ra việc đó, làm cho gia càng tôi vật hộ. Thấy chưa? Rồi tôi nói rằng tôi hồi nào giờ an lành ở hiền, nhưng mà kiếp trước tôi giữ ai biết đâu. Thì thấy không? Mà kiếp này mình giữ mà mình cũng không hay. Mình có cái miệng chút xíu đó, mà giết biết bao nhiêu con thú. Xách đồng tiền mua biết bao nhiêu loại thú để ăn, để dưỡng thân. Mập mạp ấm mình nhưng mà không biết sửa mình. Là mình là một tội hồn trong một những tội hồn. Thấy chưa? Càng nặng hơn nữa. Cho nên chúng ta ý thức sửa tu, ăn phần nhẹ và để cứu phần. Cái phần đó nó cũng có sự tiến hóa của nó. Thì thấy cây cỏ cũng đang tiến hóa rõ ràng, bông hoa cũng đang tiến hóa rõ ràng, chứ không phải không có sự tiến hóa. Mà sạn cát cũng vẫn tiến hóa. Vì thấy cát làm thành cái ly, nếu mà không, nó không chịu đựng đau khổ mà làm sao nó tiến tới thành cái ly. Mà cái ly bây giờ là gì? Nó cũng là cái hạnh Bồ Tát, phục vụ chúng sanh bất phân giai cấp. Trình độ nào cũng có thể sử dụng nó được, mà trình độ nào nó cũng vui vẻ phục vụ. Mà trong lúc nó tiến hóa từ hộp cát, mà nó anh là một hộp cát, sau này anh sẽ trở nên cái ly, nó đâu có tin, nó không tin, thấy không? Nhưng mà ngày nay nó thành cái ly rồi, nó hãnh diện với chúng sanh, chính nó đã phục vụ cho tất cả mọi tình huống. Thì bây giờ chúng ta thấy rõ như vậy để phân tích, và chúng ta tin nó khả năng của chúng ta mới tin ngoài. cho nó sửa mình. Chứ đừng nói ôi chú cho tôi không, bắt tôi ăn chay chắc tôi đi làm không được. Thử con, giam chị ở một chỗ cho chị ăn chay, cứ thử chị ăn chịu ăn không, cầu xin có chay ăn. Thấy không? Cho nên mình thấy rằng cái nào có lợi thì mình làm, mà cái nào bất lợi thì mình không cần làm. Vì cái tuổi càng ngày càng lớn, và định mệnh của chúng ta không có thể chuyển hạn, không chuyển hạn được. Nó chỉ bao nhiêu là bao nhiêu thôi. Mà nếu học hết một khóa này mà không dốc lòng và dứt khoát học thì sẽ học một khóa khác khổ hơn, cho nên có cảnh địa ngục. Thấy không? Cái xác này cũng là một nửa của địa ngục trong này, chứ không phải không. Nhiều khi tâm hồn vầy xéo thổn thức không ngủ được. Ai phạt mình? Chính mình là người phạt mình. Cho nên hiểu được phải ăn năn thôi cả, tự tu tự tiến mới rõ rằng chúng ta là bất nghiệp và vô cùng. Thì lúc đó mới đi trở về cái niềm vui và cái hạnh phúc.
Thầy, lúc con ngồi thiền con thấy cái đầu con, cái người con nó méo hết từ bên tại sao? Nó hình như là nó bay dài để mà nó đi hết từ bên phải sang bên trái, nó không có gì không, mà chắc con ngồi lại con cố gắng con ngồi cho nó thẳng.
Trong đó nó mê, nhưng mà bác cố gắng như là khi nó méo mà bác cảm như thấy vậy là ngồi kéo lại cho nó nghe nhau.
Dạ, nó ngồi kéo lại à, cháu cũng không méo.
Nó mê như vậy, không sao, cái đó không có hại. Dạ. Nó không có kêu bằng bắt mình phải nằm xuống mà mê. Dạ. Nhưng mà mình ngồi mà mình mê thì cái miếng nó vẫn đi lên. Dạ. Không sao.
Gần đây con ngồi đó thì giống như là con ngồi trong cái thùng. Dạ. Nó hình như có một cái vòng tròn nó quấn nó con, nên con để hai tay này. Dạ. Chốc con lên cái tay con đi đâu mất.
Nhẹ
con còn có cái người.
Gia đình càng càng lần nó đi vô trong.
Yeah.
Cho nên bác phải nhớ niệm Phật ban ngày cho lần.
Dạ. Yeah.
Ban ngày rảnh cũng vậy, nhớ niệm cho nó kéo thân về trung ương. Tại sao? Là sau này nó tập trung ở chỗ này, nó xuất phát ra. Yeah. Thì cái thân nó mới hút cái thân.
Yeah.
Vì chúng ta xuống thế gian ở trong cái thai nõn của mẹ và xác mau quyết thì nó hút cái hồn xuống, nó trở lộn ngược lại, nó đáp ông trời đi xuống thế gian làm không được. Bây giờ chúng ta trở về ngay ruột điện ở đây, cho nên nó tạo ra cái thanh thai, cái hồn nó xuất ra nhập trong thanh thai. Đó là kia bên này chuyện môn như sau.
Thưa thầy, có khi ngồi thiền á, thì thấy một cái vòng vòng tròn mà nó đủ màu sắc
đó,
rồi
đó.
Có nửa mặt thầy thôi chứ.
Yeah.
Chứ không có thấy cả mặt, có thấy phần nửa thôi.
Lần nó sẽ đi tới toàn diện.
Yeah.
Có nhiều thấy cũng như mặt tăng lưỡi liền rồi. Yeah. lần đi một nửa rồi đi tới toàn diện.
Yeah. Có lần đó thì ngồi thiền nhắm mắt tự dưng thấy một cái đốm sáng ở đây.
Yeah.
Con màu con nghĩ bụng con có màu xoàn chứ mà sáng dữ vậy.
Yeah.
Nó tắt luôn rồi cái ánh sáng nó kẹt ở cái góc mắt này ra nữa.
Yeah.
Một lần con không ngồi thiền mà ban ngày đó, con nằm thôi. Một lúc con thấy nóng cái này quá, nóng rát lên cái đầu con, không thấy, con thấy ánh sáng không. Sau đó con định tình trí lại xem là có phải là cái đầu mình không. Mà cái ánh sáng nó nóng quá, nó nóng rát cái dưới chân mày, nóng con chịu không nổi nữa. Thế là sao?
Đó là bên trong xuất ra.
Mà cái đầu không có.
Mà cái đầu không có, nhẹ.
Có ánh sáng không?
Cái có ánh sáng, cái đó là cần thiết lắm. Cái đó là đi tới chỗ giải thoát.
À.
Cho nên đi tới chỗ đó là không có lo là tôi sẽ xuống cảnh địa ngục, không có gì đâu.
Có một lần có ánh sáng mà nó sáng.
Cố gắng đi tới, càng ngày càng cố gắng đi tới. Thấy không? Nó sẽ mở thêm. Cái đó thì không nên cầu nguyện và xin, cái xin là có.
Không có xin thì hãy tự nhiên.
Hãy xin cái gì là có.
Mà con không tin thì con bảo con là lúc con thiền con thấy thế thì con còn tin là con không thiền. Con nằm buổi trưa không mà con thấy, nhưng mà con
thấy nó bởi vì cũng do thiền nó mới mở.
Tại con thấy cái chỗ trung tâm trên mày
con
nó nóng quá.
Nó mới mở.
Nó nóng quá con chịu không nổi đó.
Không sao, cái đó là trong này nó xuất ra rồi bên trên này cần chiếu cho mình.
Dạ, con mở mắt đây con xem có thấy cái đầu không?
Tu mà thôi.
Mà con không thấy cái đầu, nó mở mắt không thấy cái đầu thì cái nóng.
Độ cho mình tu đó.
Dạ, nóng chịu không nổi, nóng như lửa đó.
Lửa là lửa của hướng nam.
Dạ.
Nó mới dẫn tiến.
Dạ.
Ban đầu nó nóng, một là nóng, hai là nhột. Có người có nhột như người ta ở đây bò lết nghe chỗ này.
Dạ.
Có người là thấy nóng. nhưng mà rồi được hết.
Con thiền có khi có ngồi là cái nóng, nó nóng
lắm. Ừ, nóng sao? Cứ dịp ngó thẳng ngay chỗ đó, để nó xuất phát ra. Ngồi ngay như hướng nam để nó xuất phát ra. Thấy không? Ừ. Lần 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 nó dẫn tiến cho đến đó là một sức mạnh đến được cùng vô cùng. Có đâu quý lắm, không sao.
Con cũng nghe văn thầy nói như vậy, con vẫn không tin. Ngồi tất cả con ngồi thiền, con thấy thế thì con còn tin. Hôm nay con ngồi chưa? Thấy. Buổi trưa con không thiền, con nằm không thôi.
Cho nên này, khi mà thấy như vậy mình chỉ có niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi.
Dạ thưa thầy, thì lúc nào nằm xuống là cũng niệm Nam Mô.
Niệm Nam Mô Di Đà Phật nè.
Dạ.
Bao nhiêu đó nó mở. Cho nên cái tình thế thay đổi không dạ. Phải mình muốn được.
Dạ.
Nhưng mà Thượng Đế muốn là được. Và nếu mình muốn có tình thế thay đổi, mình phải biết thương Thượng Đế.
Dạ.
Đó. Thì tất cả sẽ trở lại. Cho nên hiểu được cái tánh mình thì cái bệnh nó sẽ giúp không có gì đâu.
Dạ.
Mà nói bệnh do tánh sanh không ai tin đâu. Vì tư tưởng mình nghĩ bậy cho người khác một chút, nó cũng bị ô nhiễm, phần hồn bị ô nhiễm. Từ nay chút mai chút rồi nó thành ra thị phi. Thị phi thì đậm loạn. Đậm loạn rồi nắm nảy. Nắm nảy rồi hư gan. Hư gan là hư cả thần kinh. Rồi nó sanh cái bệnh. Ô tôi đau thần kinh, tôi đau gan. Mà do tánh nó sanh.
Dạ.
Nó cấu trúc lần lần thay đổi. Bởi vì hồi mình xuống tâm là đâu, họ có chập mình cũng không biết nữa. Bởi vì tâm không. Rồi bây giờ ai mới nói một chút mình dẫn rồi. Hơn rồi. Đó là sanh bệnh. Có bao nhiêu đó thôi. Mình phải đi tha thứ trước hết. Và thấy những cái gì mà ta chập phá mình đó là một cái ân cho mình. Vì không có ai chập phá làm sao lấy cái thứ
dạ,
để đo lường sự thanh tịnh của chính
thầy
mình.
Có giải
thấy không?
Thuyết này.
Đó.
Và vừa chẳng hạn như là ai làm cho con buồn lòng thì nghĩa là cái thức tỉnh của nó cái là nó tức rồi. Ừ. Nhưng mà chúng nó chỉ một phút thôi.
Ừ.
Là phải là đã phì cười và thì nghe cái băng của thầy. Ừ. Là nó phải tới như thế này thành ra.
Bây giờ bây giờ tôi đi tôi chặt bác mà.
Dạ.
Tôi đói 3 ngày 3 đêm kêu tôi ông làm ông Tám dậy ông chặt tôi chặt đâu có nổi. Đói 3 ngày 3 đêm tôi phải ăn no bụng tôi mới chặt bà được. Hiểu chưa? Thì tôi hao công tốn của mà để chi? Để giúp đối phương, để dò xét coi thử mình thanh tịnh không. Nói mình là người lớn làm cha làm mẹ coi thử mình giàu lòng tha thứ không. Mới có một chút mình giận à. Đó, mình thấy mình sai. Mà nhờ đó mình mới thấy sai. Mà mình thấy đó là ân nhân chứ không phải là người thù. Mình cho đó là người thù là mình đi lộn đường. Cho nên nó sanh bệnh. Cho nên người ta tôi tu tôi có làm gì mất lòng nhưng mà họ chửi tôi. Bởi vì vợ tu chồng không tu, chồng chửi tôi cũng được nhỉ. Mà chồng tu vợ không tu thì bà kia cũng chửi tôi được nhỉ. Nhưng mà rốt cuộc chửi tôi nhiều chừng nào sẽ thương tôi nhiều chừng đấy. Rồi sẽ hai người đồng tu. Tại sao tôi không làm điều có lợi cho khác hết. Tôi phải nhịn phải không? Tôi phải học chịu nhẫn phải không? Phải không? Mà nhờ họ chửi tôi càng để tăng tiến hơn. Tôi càng lại thấy rằng họ ngày tôi được thanh tịnh. Phải không? Nếu mà tôi chống lại, tôi chưa phải người trục. Tôi người chịu học thì tôi mới là người trục. Mà tôi chống lại và tôi từ chối, tôi không phải người trục. Nhờ đó mình mới tiến. Phải không? Cảm ơn họ và cầu xin cho họ bình an. Thì lúc đó họ sẽ học nhiều hơn. Chứ không phải là cái pháp này hai vợ chồng đồng tu, có người chồng tu vợ không tu, có người vợ tu chồng không tu, rồi nó tưởng là mình phải chồng đó, nó chửi mình là phải rồi như nữa, rồi một ngày nào thấy không phải rồi mới thương, rồi mới học tu, thì gia đình được bình an, mình nhẫn để cứu cả hai, như mình động này rồi hại một cứu một là tập rồi, hư gia can của người ta đâu phải người tu. Có cái gì thắc mắc?
Nói gì? Chịu nói.
Phải.
Thầy, có khi con soi hồn, con nhìn mình Đức Mẹ bé hột đậu và có khi lại thành Đức Mẹ này, bây giờ thành Phật Bà, con cũng chỉ bé hột đậu, giờ con bảo thôi con phải nghĩ thầy Tám, thầy cũng lại chỉ bằng cái hột đậu là thế nào ạ?
Vì người ta còn xa hơn mình.
Cứ hút 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 thế nào?
Đâu xa.
Cho nên vừa hột đậu trắng.
Cho nên bác cố gắng tu nữa rồi bác sẽ thấy gần.
Dạ, bây giờ
thì còn xa quá thấy nhỏ.
Cái thầy bây giờ con nói thật,
mình tiến tới gần thì thấy cái là con ngồi nói chuyện vậy có gì đâu.
Mỗi khi mà con thiền đó, khi nào mà con được nhẹ nhẹ thì mai ham thôi thiền thêm. Dạ. Mà hôm nào mà nó tuột dốc thiền không được là ôi giời thôi nay thua thôi mai thiền nữa.
Nhưng bác nó làm chứng minh. Vì trong đó không phải một mình bác tu đâu, trong này nó có lục căn lục trần và an linh mà. Nhiều khi cái phàm á, nó chống cái chân. Ông trời bây giờ cũng đang bị ma quỷ nó kiếm ông nó đánh nghe mà. Nhưng mà ổng là vô hình vô tướng tìm không ra thôi. Cô hiểu chưa? Nó đánh hoài. Nhưng mà trong ta đây một ngày tới tối nó cũng đánh này. Cái phàm nó đánh cái chân, cái trượt nó đánh cái thân. Nó làm mình có cái tư tưởng phản trở lòng lạnh. Luôn luôn phản, vừa nghĩ cái đó nó phản liền, vừa nghĩ đó nó phản liền, có thân có thật, chưa quân. Mà quân mình rồi là mình làm, trong này không có chiến tranh. Trên đây là một nước, cái tiểu thiên địa này là một quốc gia, một cái xa về quốc. Nhưng mà không lập lại trật tự, thì không bao giờ cái tâm có an. Cho nên lập lại trật tự rồi, cái tâm nó mới là an.
Cái thầy có hôm ngồi thiền nhẹ lắm, muốn ngồi hoài. Có hôm nó nặng quá, nó đau nhức mình.
Phải xả, đó là trong mình trượt đó. Xả cho nó nghỉ rồi làm chiêu mình cho nó ra. Nó ra lỗ chân lông, đại tiện, tiểu tiện rồi mình ngồi mình thiền lại. Bởi vì cái miệng rước nhiều chuyện trượt không mà không hông.
Dạ đúng.
Cái nào cứ ăn miếng kia, ăn miếng nó, ăn miếng vô nó là có chuyện rồi.
Cái thầy không cần ăn mà thấy có khi nghe người ta nói nó cũng thấy bực mình.
Đó, rước nó
vô. Thiền thì không được nữa.
Rước nó nhiễm dạ. trong thần hồn của mình. Dạ. Kêu mình bị nhiễm độc mà không hay. Dạ. Khi không con mình đương tốt lành họ tới nói xấu con mình, hay là nó nói con bà nói xấu bà như vậy nghe tức. Đó là mình cái hồn của mình bị nhiễm trượt. Nghe không? Cho nên mình phải xét cái gì phải phán xét. Cái gì phải rõ rồi chính mình đích thân chứng nghiệm có sự thật không. Hiểu chưa? Chứ đừng có nghe bậy ai nói mình thấy kệ mình niệm Phật. Nghe không? Rồi cái chuyện gia đình mình thì mình hiểu thôi, đừng có nghe người ta nói. Nghe không? Ai nói xấu tốt xấu thì kệ mình niệm Phật, mình người tu. Tôi chưa hiểu tôi mà hiểu con tôi nhiều cũng không ít gì. Nó phải có phần sự hiểu. Nó có khối óc, nó có đầy đủ tự động hết. Khâu lớn rồi nó phải xếp lên hết. Thấy chưa? Mỗi người có một cảnh để học và để tiến. Cho nên khỏi lo âu, lo cho chính mình ngu muội không biết mình. Cho nên hiểu được mình từ đâu đến đây sẽ về đâu. Cái đó là giải thoát. Cố gắng trong thanh tịnh.
Thầy, con có một câu hỏi là ví dụ như là một bạn nào, nhưng mà ví dụ như người ta làm như là ăn nhậu với con, đặt nhậu dụ là cho ăn nhậu, thì nếu mà con hiểu được thì con nói là con khuyên người đó, con có nên khuyên người đó hay là con để mình tự ý?
Cái đó là cái chuyện bài học của người ta. Ăn nhậu là sở thích của mọi người. Tại sao mình có thể can thiệp cái chuyện cá nhân của mình?
Tại cô sợ người ta giảm tiếng.
Không, không được. Mình đâu phải là người điểm đạo. Ông trời mới là người điểm đạo.
Tại ra tôi nói là nếu mà mình làm cho mình để bạn mình như vậy thì cái chuyện đó nó sẽ cảm
không về. Mình không phải là người được quyền làm điều đó. Chính nó tự thức là đúng không? Thấy không? Mà không có nói trực tiếp động với tự ái nó càng không tu thì mình có lỗi.
Còn ví dụ như ngược lại người ta thức tỉnh thì thế nào?
Người ta thức tỉnh là cái chuyện khuyên của họ. Tự nhiên họ thức tỉnh, cho nên con người mình để trái ớt trên bàn đẹp quá, mà mình cứ là cái hồi nào giờ nó chưa ăn ớt, mình phải ăn cái đó nó cay, nó làm sao nó chín. Nhưng một chút thôi chập ra nó cũng nắm cái ớt, thôi coi không biết mẹ này có gạt tôi không. Hả? Muốn thử. Nhưng mà nghe bà nó nói cay, để xuống rồi thét, rồi có ngày nó bậm gan nó dám cắn rồi thử cây không, cây là nó mới biết sự thật. Cho nên con người nó phải cho nó qua, nó học từ khoa này tới khoa kia, từ kiến thức này tới kiến thức nào, mình cấm cản. Nhưng mà mình nói rằng muốn ăn, muốn nhậu, muốn làm gì mà làm cái pháp này, nó là giải được cái trượt và nó luôn cái thẳng. Mình cách nghĩ tâm tạc gì. Rồi họ sẽ áp dụng cái pháp này, họ thấy cái pháp này hay ở chỗ nào. Họ thấy họ hít được cái thanh khí diễn quá sanh vạn vật. Trong lúc đó họ chỉ hít thanh khí diễn mà họ no. Họ thấy đây giải. Thì tôi ăn muốn ăn trực tiếp thay vì giá. Mà từ ngày tôi ăn muốn ăn trực tiếp rồi, cái bệnh tôi nó bật nhiều. Không có người nào ở thế gian này không có tâm bệnh. Có gia đình là có tâm bệnh. Mà nhờ tu cái này là nó giải tỏa cái tâm bệnh, là lúc nó nhẹ nhàng. Cho nên những người đã tu học nhắm con mắt, buồn chồng, buồn vợ, làm sao mình chập nhắm mắt, tiền nó quên hết. Đó, nó giải được cái tâm bệnh. Chứ không có gia đình nào không có động nhau được. Không có động không thành gia đình. Mà không có đụng với nhau không thành bài học. Mà không có bài học không bao giờ tiến. Nhớ không? Nó ăn uống cũng là bài học. Nó đi cờ bạc cũng là bài học của nó. Rồi nó mới thức tâm. Chứ còn cảnh đời người đã giáo dục từ trong trường học, chứ đâu phải mình là ông thầy nó được đó. Ông thầy ông đã dạy nó từ nhỏ, mày đừng cờ bạc, mày đừng nhậu, mày đừng này kia cái nọ. Mà kể cả bác sĩ dặn nó cũng ăn. Thấy chưa? Mà chừng nào nó thức tâm, có lầy nữa, cho bạc tiền nó cũng ăn. Thấy không? Cái chuyện thức tâm là chuyện quan trọng, để nó tự thức. Thấy không? Chúng ta chỉ bạn bè tu, vì chúng ta chỉ tâm, đề cập lên, mà không có thiền không. Mình biết nó không thiền, nói chuyện cha. Từ giờ mình thấy chị lúc này bộ giải đại lắm, quên thiền. Chắc chị quên chị nhiều lắm rồi, phải không? Chị cứ ngoại, chị đi chơi hoài, chị quên chị cái gì nữa. Mặt mày giờ tốt tâm rồi đó. Nó thích tâm. Cha, nhỏ này nó biết tôi. Đó, nó biết chị quên. Chứ nó khai thật cho nó thiền. Từ từ không có lòng lòng. Mình không có quyền mất lòng ai hết. Mình có quyền mới làm mình, có quyền sửa mình, không có quyền sửa bất cứ người nào, mới là đem lại được phục công bằng. Không nên sửa mình, vì mỗi người nó phải đi tới cái giai đoạn này rồi mới tới giai đoạn. Nhiều người người ta tu nữa, chừng ta đến giác tâm chuyển của ta, đừng có chê bai. Chúc tụng họ được can đảm học một bài học thích tâm để học. Rồi một ngày nào đó họ thấy rằng không hay, rồi phải tu. Thì họ trở lại con đường tu. Tu cho họ chứ phải tu cho mình đâu mà mình lo. Thấy chỗ đó không?